Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Đức Tâm, Minh Anh và Thùy Dương xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày Chủ nhật 16 tháng 7 năm 2017. Hàng ngàn người Hồng Kông tuần hành tưởng niệm nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Sau những chỉ trích, Tổng thống Duterte thừa nhận Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Philippines chống khủng bố. Tại Venezuela, phe đối lập tổ chức trưng cầu dân ý về quốc hội lập hiến. Thưa quý vị, tối hôm qua, hàng ngàn người dân Hồng Kông đã tham gia tuần hành tưởng niệm giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba. Ông là một trong những gương mặt đối lập tiêu biểu cho cả một thế hệ đã từng tham gia tranh đấu và biết đến vụ thảm sát Thiên An Môn. Từ Hồng Kông, thông tín viên Florence de Changi tường trình.
Hàng ngàn người Hồng Kông từ bỏ các hoạt động thường lệ vào tối thứ Bảy, tay cầm nến, tay cầm ô, xuống đường tham gia tuần hành tưởng niệm giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba qua đời tối thứ Năm 13 tháng 7. Khi màn đêm buông xuống, dòng người đi trong im lặng trải dài khoảng 2 km, từ Tractor Garden đến tận trụ sở văn phòng liên lạc Trung Hoa, chưa đầy nửa tiếng tuần hành, một sự cố suýt nữa bùng phát sau khi cảnh sát bắt giữ một người đàn ông giương cao lá cờ Trung Quốc treo ngược trên một thanh tre. Trên lá cờ một phần bị đốt cháy có ghi dòng chữ đen, Trung Quốc là một nước phát xít đã giết chết Lưu Hiểu Ba. Tuy nhiên ngay sau đó, bầu không khí trang nghiêm được tái lập. Ở gần trụ sở văn phòng liên lạc Trung Hoa, cảnh sát chỉ cho phép từng nhóm khoảng 10 người lần lượt tới nghiêng mình trước một bàn thờ trên đó có ảnh chân dung Lưu Hiểu Ba và xung quanh có nhiều vòng hoa.
Theo Reuters, hôm nay trên đài truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Úc Julie Bishop đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc bãi bỏ mọi hạn chế đi lại, chấm dứt chế độ quản thúc tại gia đối với bà Lưu Hà, vợ của ông Lưu Hiểu Ba. Tại Ấn Độ, nhà chức trách đã kiểm duyệt bộ phim tài liệu nói về giải Nobel Kinh tế Amartya Sen với lý do vị giáo sư này đã nhắc đến những phần tử cực đoan theo Ấn Độ giáo. Đây là một chủ đề nhạy cảm vì chính phủ hiện nay do những tín đồ Ấn Độ giáo lãnh đạo. Từ New Delhi, thông tín viên Sebastian Farsi cho biết thêm chi tiết.
Bộ phim tài liệu Người Ấn Độ gây tranh luận phác họa chân dung một trong những kinh tế gia xuất sắc của Ấn Độ, Amartya Sen, giải Nobel Kinh tế năm 1998. Phim quay cảnh ông đang giảng dạy tại Harvard hoặc đang thảo luận với các giáo sư nổi tiếng khác. Bộ phim này lẽ ra được công chiếu vào thứ Sáu, 14 tháng 7. Thế nhưng, cơ quan cấp giấy phép đã yêu cầu xóa âm thanh của bốn từ hoặc câu nói của kinh tế gia này liên quan đến bò, chủ nghĩa Ấn Độ giáo và tư tưởng Ấn Độ giáo. Hiện nay, phe dân tộc chủ nghĩa theo Ấn Độ giáo đang lãnh đạo Ấn Độ và đất nước này đang phải đối mặt với làn sóng bạo động nổi dậy do những người đòi bảo vệ loài bò linh thiêng tiến hành, chống lại các cộng đồng thiểu số tôn giáo và các đẳng cấp thấp. Dường như người phụ trách cơ quan cấp giấy phép này thân cận với chính phủ và không muốn nghe thấy quan điểm của giải Nobel Kinh tế về chủ đề này. Ông ta khẳng định là những phát biểu trong phim có thể gây ra những căng thẳng giữa các cộng đồng, thế nhưng quyết định của ông ta lại bị coi như một sự kiểm duyệt nhắm vào một trí thức có đầu óc phê phán. Đạo diễn bộ phim đã kháng nghị quyết định kiểm duyệt này và cho đăng trên Internet một đoạn quảng cáo bộ phim. Điều này lại càng làm cho những quan chức phụ trách kiểm duyệt khó chịu.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Cũng liên quan đến lĩnh vực khoa học, hôm qua, người thân và truyền thông Iran đưa tin bà Maria Mirzakhani, nhà toán học phụ nữ đầu tiên được giải thưởng Fields, tương đương như Nobel toán học, đã qua đời tại Mỹ do bị ung thư. Sinh năm 1977, bà Mirzakhani đã được trao giải thưởng Fields vào năm 2014 khi đang giảng dạy tại Đại học Stanford, Hoa Kỳ. Bà Mirzakhani đã có những đóng góp đặc biệt trong lĩnh vực hình học và hệ thống động lực học, nghiên cứu về tính đối xứng của các bề mặt cong.
Về thời sự Đông Nam Á, sau những tràng chửi rủa nhắm vào Hoa Kỳ, Tổng thống Philippines Duterte cuối cùng thừa nhận là Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho chính phủ Philippines để chống lại quân khủng bố Mote tại thành phố Marawi. Tờ Philippines Star ngày hôm nay cho biết như trên.
Trước sự hiện diện của các nhà ngoại giao tại thành phố Davao hôm thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Philippines giải thích vì sao Manila không thể tham gia vào bất kỳ liên minh quân sự mới nào, viện dẫn hiệp ước quân sự lâu đời giữa Mỹ và Philippines có từ mấy thập niên qua. Ông nói, xin trích, tôi không thể tham gia vào liên minh quân sự với những quốc gia khác được, bởi vì như vậy tôi sẽ vi phạm thỏa thuận Mỹ-Philippines. Chúng tôi vẫn sẽ ở lại với người Mỹ. Vậy, điều gì làm tôi lo ngại ư? Quý vị biết rằng tôi có nghĩa vụ phải thực hiện. Như tôi đã nói, nghĩa vụ của tôi là phải bảo toàn và bảo vệ đất nước Philippines. Ông Duterte còn cho rằng Philippines cần đa dạng hóa nguồn cung thiết bị quân sự. Do đó, ngoài Hoa Kỳ còn có thêm Trung Quốc, quốc gia đã cung cấp vũ khí và đạn dược cho Manila trong cuộc chiến chống khủng bố. Tổng thống Philippines không loại trừ khả năng mua vũ khí từ Nga hay từ nhiều nguồn cung khác. Tuy nhiên, Tổng thống Duterte lưu ý hỗ trợ vũ khí từ Nga và Trung Quốc không có các điều kiện ràng buộc đi kèm.
Vẫn liên quan đến Philippines, trên lĩnh vực tư pháp, hãng tin Mỹ AP ngày 14 tháng 7 cho biết, Viện Công tố chuyên trách chống tham nhũng yêu cầu truy tố hình sự cựu Tổng thống Aquino, cho là ông có liên đới trách nhiệm cho cuộc xung đột với phiến quân Hồi giáo năm 2015, làm 44 cảnh sát thiệt mạng.
Công tố viên Conchita Capio Morales cáo buộc ông Aquino đã lạm quyền và tham nhũng, cho phép cảnh sát trưởng lúc bấy giờ là ông Alan Purisima, vốn dĩ đã bị đình chỉ công tác vì tội tham nhũng, nắm giữ một vai trò tích cực trong chiến dịch lớn đó, dẫn đến việc chỉ trong vòng một ngày làm thiệt mạng một lượng lớn nhân lực bằng nhiều năm gộp lại. Chiến dịch cảnh sát lúc bấy giờ được lệnh tiêu diệt Zulkifli Bin Hia, một nghi phạm người Malaysia hàng đầu bị Hoa Kỳ truy nã từ lâu. Số cảnh sát thiệt mạng lớn trong chiến dịch đã gây phẫn nộ trong công luận.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ, phe ủng hộ Tổng thống Erdogan biểu tình rầm rộ tại Istanbul. Trong suốt đêm 14 cho đến tận tối ngày 15 tháng 7, các hoạt động kỷ niệm một năm dập tắt cuộc đảo chính chống Tổng thống Recep Erdogan đã diễn ra ở nhiều thành phố của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo thông tin viên Alexandre Biet, tại Istanbul, cuộc biểu tình diễn ra ngay trên cây cầu bắc qua sông Bosphor, nơi đã diễn ra giao tranh ác liệt giữa nhóm đảo chính và lực lượng ủng hộ Tổng thống Erdogan.
Danh sách những người tuấn giáo khi xảy ra cuộc đảo chính đã được đọc trước đám đông tụ tập trên cây cầu. Có rất đông người tham gia biểu tình, có thể vài chục ngàn người. Một đám đông với nhiều màu sắc, bầu không khí đôi khi căng thẳng, với những người biểu tình rất muốn tấn công, xua đuổi các nhà báo nước ngoài vì bị coi là gián điệp. Tuy nhiên cũng có lúc bầu không khí dịu xuống với sự tham gia của nhiều gia đình, như bà Aise cùng với các đứa con. Bà nói, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ to lớn đã đánh bại những kẻ phản bội và chống lại những kẻ làm đảo chính. Chúng tôi đến đây để kỷ niệm sự kiện này. Chúng tôi tuần hành để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tuấn giáo và anh hùng. Chúng tôi đã trải qua những ngày tháng khó khăn, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia to lớn và tối nay chúng tôi đã thể hiện rõ điều này. Tại nơi biểu tình vang lên những bài hát ái quốc, cờ phấp phới bay, còi xe hơi inh ỏi trên đường phố. Đa số những người biểu tình thuộc phe trung thành với Tổng thống Erdogan và nhiều người trong số họ muốn ở lại đây qua đêm. Những người trung thành với Tổng thống Erdogan đã nhiều lần đòi tái lập án tử hình, và họ trông cậy vào Tổng thống Erdogan để đạt được điều này.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Donald Trump đã coi cuộc đấu tranh chống nạn nhập cư bất hợp pháp là một ưu tiên, và ông vẫn muốn thực hiện dự án xây tường ở đường biên giới chung với Mexico. Nhưng trước mắt, Bộ An ninh Nội địa muốn giảm số trại đón tiếp những người nhập cư mới. Do vậy, Washington đang chuẩn bị một dự luật cho phép trục xuất ngay lập tức những người nhập cư trái phép mới vào Mỹ dưới 3 tháng. Từ New York, thông tín viên Khaykoa Pukchie tường trình.
Lors d'une discussion informelle et inédite avec la presse cette semaine, Donald Trump a fait part d'une
nouvelle. Trong cuộc thảo luận không chính thức và chưa từng có với giới báo chí trong tuần qua, Donald Trump đã đưa ra một ý tưởng mới về bức tường biên giới mà ông vẫn muốn xây ở khu vực biên giới với Mexico. Sau khi bày tỏ ý định là bức tường này được gắn các tấm bảng điện mặt trời, giờ đây nguyên thủ Mỹ lại muốn là bức tường này trong suốt. Ông giải thích, nếu như những tên buôn lậu, ma túy ném những chiếc túi nặng đến 30 ký mà không nhìn thấy, không biết ai ở bên kia biên giới, thì một số người muốn nhập cư lậu có thể bị túi rơi vào đầu, và như vậy thì nạn nhân có thể thiệt mạng. Trong khi chờ đợi nâng cao hàng rào biên giới, chính quyền Mỹ đang soạn thảo những biện pháp mới để chống người nhập cư lậu. Theo một tài liệu được báo Washington Post tiết lộ, Bộ An ninh Nội địa mong muốn tạo thuận lợi và đẩy nhanh các thủ tục trục xuất. Từ năm 2004, một văn bản đã cho phép trục xuất ngay lập tức những người bị bắt nếu như họ nhập cư trái phép vào Mỹ chưa được 14 ngày và nơi bị bắt cách biên giới không quá 160 cây số. Biện pháp mới dự tính thời hạn nhập cư trái phép không quá 90 ngày và ở bất kể nơi nào trên lãnh thổ Hoa Kỳ. Các tổ chức bảo vệ người nhập cư đương nhiên phản đối mạnh mẽ sự thay đổi này vì biện pháp mới có thể đe dọa cả các thủ tục xin tị nạn. Thế nhưng, chính quyền Mỹ muốn tỏ ra cứng rắn và tư pháp phải hoạt động quá tải. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có 534.000 trường hợp nhập cư trái phép đang chờ xử lý.
Gregoire Portier, New York, RFI.
Liên quan đến vụ điều tra Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ năm 2016, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua thông báo bổ nhiệm ông Hogan Lovells, một cựu thẩm phán liên bang làm cố vấn tư pháp đặc biệt cho Nhà Trắng. Theo báo chí Mỹ, ông Hogan Lovells, đồng sáng lập một văn phòng luật sư ở Washington, sẽ phối hợp cùng với các đồng nhiệm tư nhân phụ trách biện hộ cho Tổng thống Mỹ trong vụ tai tiếng Nga can dự vào bầu cử Tổng thống Mỹ và những nghi vấn thông đồng giữa những người thân cận của ông với Moscow. Quyết định bổ nhiệm này được đưa ra sau một tuần lễ đầy xáo động do những tiết lộ về cuộc gặp giữa người con trai cả Donald Jr. với một nữ luật gia người Nga ngay giữa chiến dịch vận động tranh cử năm 2016.
Còn tại Venezuela, phe đối lập hôm nay tổ chức trưng cầu dân ý về dự án quốc hội lập hiến của Tổng thống Nicolas Maduro, về vai trò của lực lượng vũ trang cũng như về việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc. Có khoảng 2.000 phòng phiếu trên khắp cả nước. Phe đối lập hy vọng sẽ có 20 triệu cử tri đi bỏ phiếu, nhưng đây chỉ là cuộc trưng cầu dân ý mang tính tượng trưng vì không thông qua Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Từ Caracas, thông tín viên RFI Julian Gonzalez cho biết thêm chi tiết về cuộc trưng cầu dân ý ngày hôm nay.
L'objectif de ce scrutin non officiel est clair, faire monter la pression sur le président Maduro.
Mục đích của cuộc bỏ phiếu không chính thức rất rõ ràng, gia tăng sức ép lên Tổng thống Maduro khi chỉ còn 2 tuần nữa là diễn ra bầu cử quốc hội lập hiến. Những người giữ vị trí chủ chốt trong phe đối lập nhắc đi nhắc lại rằng, chủ nhật này họ chờ đợi có hàng chục triệu người dân Venezuela đi bỏ phiếu, vì cần có đông đảo dân chúng tham gia thì đó mới là một cuộc trưng cầu dân ý. Vào tháng 12 năm 2015, phe đối lập đã chiến thắng rộng rãi trong cuộc bầu cử quốc hội nhờ tập hợp được hơn 7 triệu rưỡi cử tri. Vào chủ nhật hôm nay, phe đối lập hy vọng cũng làm được tốt như lần trước, thậm chí là tốt hơn nữa, trong bối cảnh kinh tế của đất nước ngày càng suy thoái. Mặc dù cuộc trưng cầu dân ý lần này chỉ có ý nghĩa tượng trưng, nhưng một số người dân Venezuela lại nhìn thấy sự phục thù, bởi vì phe đối lập năm ngoái đã cố gắng để tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý phế truất Tổng thống Maduro. Nhưng chính quyền vẫn chưa cho phép. Đối mặt với cuộc bỏ phiếu hôm nay mà phe đối lập gọi là hành động bất tuân dân sự lớn nhất của nhân loại, Tổng thống Maduro khẳng định rằng tất cả các đảng phái chính trị đều có thể tổ chức lấy ý kiến nội bộ trước khi ông nói rõ là kỳ bỏ phiếu lần này không có giá trị hợp pháp bởi vì không phải do Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức.
Julian Gonzalez, Caracas, RFI.
Sau đây là phần tin vắn.
Trung Quốc gây áp lực phản đối Botswana tiếp Đạt Lai Lạt Ma trong một thông cáo do Đại sứ quán Trung Quốc tại Gaborone, thủ đô Botswana, thông báo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sản ngày hôm qua khẳng định lập trường của Bắc Kinh phản đối mọi chuyến viếng thăm cũng như các cuộc gặp giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma với các quan chức Botswana. Cảnh báo này được đưa ra sau khi có thông báo Đức Đạt Lai Lạt Ma đến thăm Botswana vào tháng 8 này. Đối với Bắc Kinh, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng là một nhà ly khai.
Bộ Thông tin Indonesia hôm thứ Sáu thông báo chặn truy cập vào trang web của Telegram và dọa cấm hoàn toàn dịch vụ nhắn tin Telegram vì Telegram tuyên truyền cho khủng bố. Theo nhà chức trách, Telegram đã để nhiều tin nhắn có nội dung khuyến khích Hồi giáo Cực đoan và khủng bố hoặc những hướng dẫn chế tạo bom và tấn công được phát tán rộng rãi.
Tại Singapore, biểu tình yêu cầu điều tra độc lập chuyện tranh chấp gia đình Thủ tướng Singapore, một cuộc biểu tình công khai đầu tiên quy tụ hàng trăm người tham gia đã được phép tổ chức ngày hôm qua, sau khi nổ ra tranh cãi giữa Thủ tướng Lý Hiển Long và hai người em của ông hôm 14 tháng 6 vừa qua, ông Lý Hiển Dương và bà Lý Vĩ Linh cáo buộc Thủ tướng Singapore có tư tưởng gia đình trị và lạm dụng quyền hạn, mâu thuẫn anh em nhà Thủ tướng Singapore tập trung xung quanh ước nguyện phá hủy ngôi nhà gia đình số 38 phố Oxley sau khi người cha là Lý Quang Diệu qua đời.
Nga cấm thị trường Hokkaido của Nhật tới các hòn đảo đang có tranh chấp. Lệnh cấm trên nhằm trả đũa việc Nhật áp đặt lệnh trừng phạt Nga do Moscow sáp nhập Ukraine. Vì thế, hôm 1 tháng 7, thị trưởng Hokkaido đã không thể tham gia chuyến khảo sát 5 ngày để đánh giá tiềm năng kinh tế chung trên các hòn đảo mà Tokyo tuyên bố chủ quyền nhưng lại đang do Moscow kiểm soát. Nhật Bản hy vọng các hoạt động kinh tế chung trên các hòn đảo này sẽ mở đường cho hai bên giải quyết tranh chấp.
Một tổ chức phi chính phủ báo động tình trạng đón tiếp người tị nạn tồi tệ trên các đảo Hy Lạp. Theo tổ chức Refugees International, hơn 14.000 người tị nạn tập trung trên các đảo Hy Lạp hiện đang sống trong những điều kiện thảm thương, thiếu vệ sinh và các chăm sóc y tế. Những người này hiện không rõ có nằm trong danh sách bị trả về Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Trong tình cảnh bi quan, ý định tự tử không phải là hiếm.
Ngoại trưởng Pháp Le Drian hôm qua kêu gọi Qatar xuống thang trong vùng vịnh để tránh một cuộc khủng hoảng không có lợi cho bên nào. Ông Le Drian cũng cho biết Pháp muốn Qatar và Ả Rập Xê Út nhanh chóng gỡ bỏ các biện pháp ảnh hưởng đến dân chúng hai nước, đặc biệt là các gia đình mang hai quốc tịch và giới sinh viên. Các phát biểu trên được đưa ra khi Ngoại trưởng Pháp thăm Doha trong chuyến công du vùng vịnh nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng trong khu vực.
Cũng liên quan đến vùng vịnh, 6 nước vùng vịnh đề nghị FIFA loại Qatar khỏi World Cup 2022. 6 nước vùng vịnh đã cắt đứt quan hệ với Qatar hồi đầu tháng 6 năm nay, đề nghị Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA không cho Qatar tổ chức World Cup 2022. Theo trang mạng The Local của Thụy Sĩ, Ả Rập Xê Út, Ai Cập, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Yemen và Mauritania đã viện dẫn điều 85 của luật bóng đá quốc tế để đưa ra yêu cầu trên với FIFA. Tuy nhiên, phát ngôn viên FIFA tại Zurich cho Reuters biết FIFA chưa nhận được thư đề nghị của 6 nước và không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Sau đó, mời quý vị đến với tạp chí Thể thao của anh Vũ. Vịnh Xuân, môn phái võ có sức hấp dẫn mạnh ở Việt Nam. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc. Trong loạt chủ đề tình khúc mùa hè, Tuấn Thảo giới thiệu bài hát Dernier Baiser, những nụ hôn cuối cùng. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Còn bây giờ là mục điểm tuần báo của Thụy My.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, mùa hè đến, trang bìa các tuần báo Pháp được dành cho những đề tài nhẹ nhàng. Los nói về cách ăn uống tốt hơn, Le Bon dành hẳn cho chuyên đề New York, còn L'Express mô tả cuộc sống mới thường nhật tại điện Élysée của tân Tổng thống Emmanuel Macron.
Liên quan đến châu Á, hồ sơ của báo Le Courrier International tuần này đặt câu hỏi, Trung Quốc phải chăng là bá chủ thế giới? Trong một thế giới bất định mà nước Mỹ đang dần dà rút lui, Trung Quốc bỗng dưng có vẻ đáng tin và biết điều hơn, cam kết về khí hậu, rồi đến dự án đầu tư các cơ sở hạ tầng khổng lồ dọc theo con đường tơ lụa mới. Ông Tập Cận Bình phải chăng sẽ là người đứng đầu một đất nước viễn kiến, một mô hình mới cần phải theo?
Trước hết, tờ báo Pháp trích dịch một số báo nước ngoài để tìm cách lý giải làm thế nào Donald Trump đã nhường lại cả một đại lộ cho Trung Quốc. Thứ nhất, theo The New York Times, thì qua việc từ bỏ Hiệp định Đối tác Chiến lược Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP, mà người tiền nhiệm Obama đã mất 5 năm để tạo dựng. Khi bút xã luận Thomas Friedman sau một chuyến đi châu Á đã nhận xét, Trump không phải là nhà thương lượng tài ba, mà là một người vô tích sự đã làm giảm sút ảnh hưởng Mỹ tại khu vực này, giúp cho Trung Quốc tìm lại sức mạnh. Nay ông Trump cố gắng, một mình một ngựa điều đình với Bắc Kinh về việc mở cửa cho thương mại, thay vì với tư cách quốc gia đứng đầu cả một khối 12 nước dựa trên các giá trị Mỹ và chiếm đến 40% trọng lượng kinh tế thế giới, khó thể tưởng tượng ra điều gì ngu ngốc hơn, theo tác giả. Động thái thứ hai là quyết định rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris. Theo trang Politico, đây là món quà mang tính chiến lược to lớn nhất dành cho Trung Quốc, vốn đang khao khát lấp đầy khoảng trống mà Washington bỏ lại. Nhưng Bắc Kinh có xứng đáng hay không? Trung Quốc vẫn đang là nước thải khí carbonic nhiều nhất hành tinh và còn xuất khẩu, tài trợ cho khoảng 100 nhà máy điện chạy bằng than đá tại các nước liên quan đến con đường tơ lụa mới. thứ ba là có thái độ nhập nhằng về Biển Đông. Chuyên gia hàng hải Mark Valencia trên tờ Straits Times nhận định khu vực này là nơi cạnh tranh nhằm thống trị về quân sự. Ông Trump tuy vẫn tiếp tục chính sách bảo vệ tự do hàng hải của ông Obama, nhưng lại là một chiến lược tùy cơ ứng biến.
Tất cả tập hợp lại phía sau Bắc Kinh, đó là lời kêu gọi của Trịnh Vĩnh Niên được đăng trên một tờ báo Singapore. Ông cho rằng cộng đồng quốc tế chờ đợi Trung Quốc đóng vai trò lãnh đạo trong một thế giới toàn cầu hóa. Theo nhà chính trị học gốc Hoa này, thì phương Tây đang gặp khủng hoảng, thế nên chiếc ghế anh cả dành cho Bắc Kinh là logic.
Tác giả cho rằng Trung Quốc không nên bỏ qua cơ hội tuyệt vời để nhảy lên hàng đầu trên trường quốc tế. Xu hướng hiện nay tập trung cho tăng trưởng trong nước tại Hoa Kỳ và các nước phương Tây là do chưa giải quyết xong những khó khăn nội tại từ làn sóng toàn cầu hóa thứ nhất. Nhưng hiện tượng này sẽ không kéo dài và phương Tây một lần nữa sẽ quay lại với toàn cầu hóa. Theo ông Trịnh Vĩnh Niên, nay đã trở thành nền kinh tế thứ nhì thế giới và là cường quốc thương mại hàng đầu. Nếu Trung Quốc không đủ năng lực thì còn ai khác? Trung Quốc đã từng cất cánh nhờ vào đầu tư nước ngoài trong hai thập niên cuối của thế kỷ 20, cho dù ngày nay vẫn còn cần đến tư bản ngoại quốc để nâng tầm kỹ nghệ. Tuy nhiên, một số lĩnh vực đang bão hòa, sản xuất thừa, khiến Bắc Kinh cũng nên đầu tư ra nước ngoài. Tác giả khuyến dụ cần phải có một cái nhìn thực dụng, thay vì chìm đắm vào ý thức hệ, vì trật tự kinh tế thế giới tự do có lợi cho Trung Quốc. Trong quá khứ, các nước phương Tây cũng đã từ giai đoạn thiếu vốn chuyển sang dư thừa, và để giải quyết, họ dùng chính sách ngoại giao đại bác, buộc các nước khác mở cửa để khai thác nguồn lợi thiên nhiên, và thế giới biến thành thị trường của mình. Nhưng thời buổi thực dân đã qua lâu rồi. Nếu trước đây phương Tây dùng đến sức mạnh quân sự để giải quyết vấn đề trật tự kinh tế, thì nay hầu hết các nước tuân thủ những quy định và luật lệ của các định chế quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, Tổ chức Thương mại Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trung Quốc nay là thành viên và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các tổ chức này, nên cần phải tranh thủ. Trung Quốc muốn trở thành bá chủ thế giới hay là nước lãnh đạo toàn cầu hóa? Một nhà phê bình trên tờ Minh báo của Hồng Kông cho rằng đây là hai việc khác nhau. Theo chỉ số KOF về toàn cầu hóa của Trung tâm Nghiên cứu Trạng huống Thụy Sĩ, Trung Quốc đứng thứ 71 trên 187 nước trong năm 2017, tức là chỉ ở mức trung bình. Còn muốn là lãnh đạo thế giới thì phải hùng mạnh về quân sự, nhưng Trung Quốc còn thua xa Hoa Kỳ. Về kinh tế thì cần phải có đồng tiền chuyển đổi quốc tế.
Liên quan đến dự án Một Vành Đai Một Con Đường, viết tắt là OBO và được mệnh danh là con đường tơ lụa mới, Nguyệt San Hồng Kông Trang Minh cho rằng sự bành trướng này không hề là một dòng sông êm đềm. Kế hoạch kinh tế khổng lồ này nhằm đánh bóng cho quyền lực Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh sẽ rơi vào khoảng không bất định.
Tờ báo nhận định, OBO là công trường xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhất trong lịch sử nhân loại, thu hút nhiều nước phương Tây như Anh, Pháp, Đức, Úc tham gia vào ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á cho Trung Quốc thành lập. Thực tế thì Tập Cận Bình muốn để lại dấu ấn trong lịch sử, muốn qua OBO mở rộng được ảnh hưởng, khiến Bắc Kinh hất cẳng Mỹ càng sớm càng tốt để trở thành lãnh đạo hành tinh, đồng thời giảm căng thẳng trong nước. Dự án Một Vành Đai Một Con Đường thường được coi là một loại kế hoạch Marshall của Trung Quốc vì đây là chương trình duy nhất có thể đem ra so sánh. Tuy nhiên, sức mạnh và ảnh hưởng của Trung Quốc hiện nay thua xa Hoa Kỳ thời hậu chiến. Hơn nữa, OBO phức tạp hơn kế hoạch Marshall rất nhiều và cần đầu tư đến 890 tỷ đô la so với Marshall là 130 tỷ đô la nếu tính theo giá trị bây giờ. Các nước được hưởng kế hoạch Marshall nằm tập trung trong một khu vực địa lý, sở hữu một nền công nghiệp phát triển, một hệ thống an sinh và an ninh công cộng tốt, cũng như môi trường văn hóa chất lượng, bên cạnh đó là khả năng trả nợ. Còn Trung Quốc thì ngược lại, cho đến nay vẫn chưa dám ca ngợi khả năng sinh lợi, chẳng hạn như hàng mấy chục tỷ đô la đổ vào Venezuela chẳng mang lại lợi lộc gì.
Báo Financial Times thì có đăng ý kiến cá nhân của một số quan chức cao cấp Trung Quốc coi dự án OBO là một chiếc bẫy mà Bắc Kinh có nguy cơ sa vào, tranh chấp quốc tế, mất vốn đầu tư, xung đột khu vực. Trong số những quốc gia mà con đường tơ lụa mới chạy qua, có nhiều nước nghèo, cơ sở hạ tầng tồi tệ, căng thẳng chủng tộc và tín ngưỡng.
chẳng hạn như hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan, một trong những công trường quan trọng nhất của Obama, đã gây phẫn nộ cho Ấn Độ vì chạy qua vùng Kashmir tranh chấp giữa Ấn và Pakistan. Trong diễn đàn Con đường tơ lụa mới gần đây, Trung Quốc đã ký thỏa thuận xây dựng hai nhà máy thủy điện lớn nằm trên thượng nguồn sông Indus tại Kashmir trị giá 27 tỷ đô la, và thế là bỗng dưng Bắc Kinh rơi vào trung tâm xung đột Ấn-Pakistan. Cùng với nhịp độ phát triển của Obo, những khó khăn loại này sẽ xuất hiện ngày càng nhiều. Liệu Trung Quốc đã có chuẩn bị hay chưa? Một ngân hàng phục vụ cho vấn đề khí hậu, Trang China Dialogue, có trụ sở ở London đặt câu hỏi, Bắc Kinh cam đoan sẽ đóng vai trò đầu tàu trong việc áp dụng Hiệp định Khí hậu Paris, nhưng không có gì bảo đảm rằng ngân hàng được thành lập để tài trợ cho con đường tơ lụa mới thực sự là xanh. Chủ nghĩa bảo hộ và sự độc tài cũng khiến giấc mộng tranh bá đồ vương của Trung Quốc khó trở thành hiện thực, theo một tác giả trên Nguyệt Sang Đông Sean của Hồng Kông, mà việc giải Nobel Hòa Bình 2010 Lưu Hiểu Ba bị tù tội cho đến chết là ví dụ mới nhất, khiến Bắc Kinh bị thế giới chỉ trích.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng về châu Á, tuần San L'Express trong loạt bài Mùa hè, các họa chân dung của nữ tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người nổi dậy.
Không giống với các nhà lãnh đạo nữ khác ở châu Á như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện hay Indira Gandhi của Ấn Độ, người phụ nữ đầu tiên trở thành tổng thống Trung Hoa Trung Quốc không xuất thân từ một gia đình có truyền thống chính trị hoặc quân sự, học tập ở Hoa Kỳ, đoạt được bằng tiến sĩ ở một trường đại học danh giá Luân Đôn. Năm 1998, bà Thái Anh Văn về nước làm cố vấn cho chính phủ trong việc thương lượng gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới và bắt đầu tham gia chính trường. Từ đó, trở thành tổng thống, bà tỏ ra can trường trước áp lực ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc. Hai trong số những đồng minh cuối cùng của Đài Loan là Sao Tome and Principe và Panama vừa cắt đứt quan hệ ngoại giao, lượng du khách từ Hoa Lục giảm đến 42%, và lần đầu tiên một nhà hoạt động nhân quyền Đài Loan bị Bắc Kinh bắt giam. 18 tháng sau khi đắc cử, tỷ lệ tín nhiệm của bà Thái Anh Văn đã bị giảm sút, tuy nhiên có đến trên 56% mong muốn nữ tổng thống không nhường bước trước Bắc Kinh.
Tại châu Âu, nhật báo Đức Die Spiegel ở Hamburg phân tích các lý do thất bại của G20, hội nghị thượng đỉnh các cường quốc diễn ra trong hai ngày, mùng 7 và mùng 8 tháng 7 vừa qua, mang lại ấn tượng xấu với các vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình.
Theo tờ báo, một thành phố như Hamburg không sẵn sàng để tổ chức một sự kiện như thế. Những người biểu tình đến từ khắp châu Âu tự cho mình là nhà đấu tranh chính trị cực tả, chống phát xít, chống tư bản, v.v. Nhưng thực ra chỉ nhằm phá hoại theo kiểu côn đồ, lực lượng cảnh sát bị quá tải, đôi khi sử dụng đến bạo lực. Rốt cuộc thì chẳng được gì, Hoa Kỳ không động móng tay để chống biến đổi khí hậu. Tự do mậu dịch thì chẳng ai cãi. Tóm lại, theo Der Spiegel, một hội nghị qua truyền hình cũng đủ. Đã hẳn là cách đây một năm, không ai đoán trước được G20 sẽ phải đón tiếp một nhân vật như Donald Trump, nhưng có lẽ cần nghĩ ra một phương cách nào khác để gặp gỡ và trao đổi, thay vì bắt cả một thành phố làm con tin, cứ như bị phong tỏa trong thời chiến.
Một hồ sơ khác trên Le Courrier International được dành cho Macron và Trump, hai địch thủ tốt nhất. Chuyến viếng thăm nước Pháp nhân dịp Quốc khánh 14 tháng 7 của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chứng tỏ ý hướng xích lại gần nhau của hai nguyên thủ, mà trên lý thuyết thì tất cả đều trái ngược. Nhưng báo chí Mỹ cho rằng các lợi ích chung và một số điểm giống nhau sẽ gắn kết cặp đôi khó hình dung được này.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng ngàn người Hồng Kông tuần hành tưởng niệm nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Sau những chỉ trích, Tổng thống Duterte thừa nhận Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Philippines chống khủng bố. Tại Venezuela, phe đối lập tổ chức trưng cầu dân ý về quốc hội lập hiến. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn.
Thưa quý vị, dầu cọ ngày càng được sử dụng phổ biến trên thế giới như thực phẩm và gần đây là thành phần của xăng sinh học. Tuy nhiên, mặt trái của tấm huân chương là sự tăng trưởng của ngành trồng cọ gắn liền với việc rừng hoang bị biến thành đồn điền. đe dọa sự sống còn của nhiều loài sinh vật, trước hết là các loài linh trưởng. Một nhà khoa học Pháp đề xuất một giải pháp dung hòa, vừa phát triển ngành sản xuất dầu cọ, vừa bảo tồn giống đười ươi có nguy cơ tuyệt chủng tại Indonesia, Malaysia hay cả châu Phi. Giải pháp đó là đưa vấn đề bảo vệ thiên nhiên hoang dã trong các đồn điền vào chứng chỉ sản xuất dầu cọ có trách nhiệm, tôn trọng môi trường. Nhà linh trưởng học Marc Ancrenas, đồng sáng lập và giám đốc khoa học của tổ chức phi chính phủ Pháp UTANG, một hiệp hội được lập ra để thực hiện dự án bảo tồn đười ươi thuộc bang Sabah, đảo Borneo, Malaysia. Đối tượng nghiên cứu của ông là sự thích nghi của giống đời ươi trong bối cảnh môi trường tự nhiên bị suy thoái. Trong cuộc trả lời phỏng vấn EFF nhân dịp ông ghé qua Paris, nhà linh trưởng học nhận xét.
Các nghiên cứu của chúng tôi ở Sabah chứng minh là một số cá thể đời ươi bắt đầu đến với các đồn điền trồng cỏ cách đây vài năm. Chúng rời rừng để đến khu trồng cỏ. Đôi khi đời ươi làm tổ trên các cây cỏ. Chúng ăn quả di chuyển trên mặt đất để đi từ rừng này qua rừng khác. Tóm lại, chúng tôi chứng kiến một sự thay đổi rất rõ ràng. Đười ươi là loài vật thông minh, dễ thích nghi. Chúng đã bắt đầu sử dụng một môi trường mới, môi trường nông nghiệp.
Nhà linh trưởng học nhấn mạnh là đười ươi có thể tiếp tục tồn tại với điều kiện không bị săn bắt và có những khu rừng được dành riêng cho chúng.
Các vùng như vậy thực sự là rất quan trọng đối với sự đa dạng sinh học. Chúng ta cần bảo tồn chúng, không được đụng đến. Tiếp theo đó chính là xung quanh những vùng được bảo vệ như vậy, cần thực hiện các biện pháp tôn trọng môi trường, cụ thể là tôn trọng các vành đai rừng dọc theo các dòng sông hay tạo ra các khoảng rừng nhỏ ngay ở bên trong các khu trồng cỏ. Mục đích là tạo ra một sự đa dạng cảnh quan, điều đó cho phép nhiều giống loài sinh vật hoang dã có thể tiếp tục tồn tại ở ngay bên trong các đồn điền.
Cela permettrait à de nombreuses espèces de survivre, de se promener à l'intérieur des plantations.
Theo nhà linh trưởng, sẽ là ảo tưởng khi tin rằng có thể ngăn cản diện tích trồng cọ mở rộng tại đảo Borneo trong những năm sắp tới bởi nhu cầu tiêu thụ vẫn gia tăng. Vấn đề là cần phải đưa tiêu chuẩn bảo vệ không gian tự nhiên và việc quản lý đời sống hoang dã vào bên trong các đồn điền, vào tiến trình sản xuất dầu cọ có trách nhiệm và bền vững. Theo nhà linh trưởng học thì cần quy hoạch ít nhất là 10% không gian hoang dã để loài đười ươi có thể tiếp tục tồn tại. Đây là việc khẩn cấp vì riêng tại Indonesia khoảng 60% diện tích trồng cọ được chính phủ cấp phép hiện chưa được khai thác và đây là nơi cư trú của khoảng 10.000 cá thể đười ươi.
Tiến trình sản xuất dầu cọ có trách nhiệm và bền vững, viết tắt là RSPO, là sáng kiến của Hiệp hội Pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã thế giới, đưa ra từ năm 2004. Bên cạnh việc bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ thú hoang, cấm phá hủy rừng tự nhiên, để được công nhận đáp ứng tiêu chuẩn của RSPO, các nhà sản xuất phải bảo vệ đất, nước, giảm ô nhiễm carbon, cũng như bảo đảm quyền lợi của người làm công và các cộng đồng sống tại khu vực đồn điền. Đóng góp cho sự ra đời của RSPO là nhiều đối tác trong chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu, bao gồm từ nhà sản xuất, nhà chế biến, nhà phân phối và nhà đầu tư, ước tính chiếm hơn một nửa thị trường dầu cọ toàn cầu.
Dầu cọ có chứng nhận RSPO được đưa ra thị trường lần đầu tiên vào năm 2008. Hiện nay, theo số liệu của Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới năm 2016, thì khoảng 10% dầu cọ trên thị trường có chứng nhận này. Điều đó có nghĩa là rừng tự nhiên và sinh vật hoang dã, cụ thể là các loài linh trưởng, tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng. Một nỗ lực đáng chú ý mới đây, đó là Liên hiệp châu Âu thừa nhận trách nhiệm hàng đầu của châu Âu trong việc để cho môi trường thiên nhiên bị hủy hoại. Nhiều giống loài sinh vật bên bờ diệt vong, chưa kể khoảng 70 triệu người bị ảnh hưởng nặng nề do nạn đốt rừng trồng cây công nghiệp tại Indonesia và Malaysia. Liên hiệp châu Âu là thị trường nhập khẩu dầu cọ đứng thứ hai thế giới. Nghị viện châu Âu ra nghị quyết ngày 4 tháng 4 yêu cầu xem xét khuyến nghị chỉ nhập dầu cọ được sản xuất một cách có trách nhiệm, tôn trọng môi trường kể từ năm 2020. Tuy nhiên tìm ra được một đồng thuận giữa nơi sản xuất và nơi tiêu thụ không phải là điều đơn giản. Cũng trong lĩnh vực môi trường có một thông tin gây chấn động. Một khối băng khổng lồ dài 200 cây số, cao 750 mét, diện tích khoảng 6.000 km2 vừa tách khỏi lục địa Nam Cực hôm thứ Tư 12 tháng 7. Việc núi băng này bị nứt vốn được các nhà khoa học theo dõi chặt từ nhiều tháng nay, tuy nhiên ít có ai hình dung được là thời điểm núi băng khổng lồ bị cắt lìa lại xảy ra nhanh đến như vậy. Ông Xavier Bourgeat, chuyên gia về môi trường phụ trách mảng sư phạm của Quỹ Nghiên cứu Đại dương TARA cho biết.
Nơi diễn ra chuyện này là bán đảo Nam Cực, đó là một khoảng đất rất nhỏ của Nam Cực mà đỉnh của nó hướng về phía lục địa Nam Mỹ. Đây là nơi tiếp xúc với vùng biển có nhiệt độ cao nhất. Bề ngang của bán đảo băng này rất nhỏ, khu vực này thuộc về cái mà người ta gọi là vành đai băng bao quanh Nam Cực. Vành đai này có tác dụng bao bọc phần lục địa bên trong để tránh cho lục địa bị sụp đổ. Có ba vành đai khác nhau, được gọi là các vành đai Lạc Sen, vành đai A, B và C. Vành đai mà chúng ta nói hiện nay là vành đai C. Hai vành đai A và B đã biến mất. Ở đây cần phải nhấn mạnh là chúng ta đang chứng kiến hậu quả của việc trái đất bị hâm nóng. Chính vì vậy, điều rất cần thiết là các nhà chính trị phải nỗ lực trong lĩnh vực này.
Trước mắt lo ngại dường như tập trung vào việc khối băng khoảng 1.000 tỷ tấn này đe dọa an toàn trên mặt biển. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, cũng còn phải nhiều năm nữa, khối băng này mới rời hẳn châu lục. Vấn đề mà các nhà khoa học môi trường đặc biệt chú ý qua sự việc này là việc trái đất bị hâm nóng có thể làm Nam Cực tan băng nhanh hơn rất nhiều so với những dự đoán hiện nay. Theo một số tính toán mới, ảnh hưởng của việc Nam Cực tan băng nhanh có thể khiến mực nước biển dâng tới khoảng 2 mét vào cuối thế kỷ này, tức cao gấp đôi so với dự kiến. Điều đó có nghĩa là không chỉ 10% dân số ven bờ biển bị ảnh hưởng như kịch bản hiện nay, hàng loạt thành phố lớn ven bờ sẽ nằm sâu dưới mực nước biển. Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học thuộc hai đại học Massachusetts của Anh và Pennsylvania của Mỹ công bố hồi năm ngoái, nếu được khẳng định, sẽ gây đảo lộn trong khoa học về môi trường. Trong khi chờ đợi giả thuyết được kiểm chứng thì giữa tháng 6 vừa qua, một nhóm các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Ohio của Mỹ lại cung cấp thêm các bằng chứng mới cho thấy việc trái đất nóng nhanh cùng với hiện tượng El Nino tăng mạnh khiến băng tan trên cả một khu vực rộng gần 800.000 cây số vuông ở phía Nam Nam Cực, tương đương với diện tích của bang Texas, Hoa Kỳ, hay nhiều hơn 2 lần diện tích của Việt Nam. Băng sơn bị xói mòn từ phía dưới do tiếp xúc với nước đại dương nóng lên, băng trên bề mặt tan chảy do mưa mang nước ấm, do hiện tượng El Nino, khiến xứ sở vốn được coi là băng giá vĩnh cửu đang trở nên rất dễ tổn thương.
Thế giới hiện đại của chúng ta ngày nay vẫn còn hàng chục triệu người phải sống trong cảnh nô lệ. Theo báo cáo mới đây của Tổ chức Lao động Quốc tế thì ít nhất là 21 triệu người nô lệ hiện đại hay lao động bị cưỡng bức mang lại các sản phẩm ước tính đến 150 tỷ đô la hàng năm. Vẫn theo Tổ chức Lao động Quốc tế, tình trạng này có xu hướng gia tăng.
Để chống lại nạn nô lệ hiện đại, trước tiên phải xác định được địa điểm. Tháng 5 vừa qua, Đại học Nottingham ở Anh Quốc đưa ra sáng kiến kêu gọi dân mạng trợ giúp với chiến dịch chống nạn nô lệ hiện đại từ không gian, cụ thể là dựa vào các hình ảnh vệ tinh có độ chính xác cao. Theo nhà nghiên cứu Jessica Wadlaw của Viện Địa lý Không gian Nottingham, thì đối tượng trước hết của cuộc truy tìm là các lò gạch sử dụng lao động cưỡng bức. Sản xuất gạch là một hoạt động phổ biến tại khu vực Nam Á do đô thị hóa nhanh chóng. Theo các nhà nghiên cứu, thì trong số khoảng 5 triệu nhân công, có đến 68% bị cưỡng bức lao động. Hơn nữa, trong số này, có đến 1/5 là người vị thành niên. Nhờ nỗ lực của những người dùng net, các tổ chức phi chính phủ hy vọng sẽ có được các hình ảnh vệ tinh chính xác để làm cơ sở truy tìm các địa điểm cưỡng bức lao động trên thực địa. Đại học Nottingham cho rằng với sự hỗ trợ của công chúng, sẽ có thể hoàn toàn tiêu diệt nạn nô lệ hiện đại trước năm 2030.
Quý vị vừa nghe tạp chí Thế giới đó đây của Trọng Thành. Sau đây mời quý vị nghe tạp chí thể thao của anh Vũ. Vịnh Xuân, môn phái võ có sức hấp dẫn lớn ở Việt Nam.
Tạp chí thể thao.
Trong những ngày qua, giới đam mê võ thuật cũng như nhiều tờ báo tại Việt Nam xôn xao với cuộc tỉ thí giữa võ sư Pierre-François Flores, quốc tịch Canada, trưởng môn phái Nam Anh Vịnh Xuân tại Montreal với cao thủ võ lâm của Việt Nam, võ sư Đoàn Bảo Châu, huyền đai đệ ngũ đẳng của hệ phái Đoàn Long Karate Do tại Hà Nội. Chuyến giao đấu của cao thủ Vịnh Xuân tới Việt Nam chỉ diễn ra nhanh chóng trong vòng vài ngày. Mặc dù không được các cơ quan quản lý Việt Nam cấp phép tổ chức thi đấu, nhưng cuộc tỉ thí mang tính giao lưu giữa hai cao thủ võ sư vẫn diễn ra hôm 12 tháng 7 vừa qua trong phạm vi hẹp của một võ đường tư nhân ở Hà Nội với sự chứng kiến của đông đảo những người yêu võ thuật. Cách đây 8 năm, võ sư Canada từng thua đo ván võ sư Tuấn cũng theo môn phái Vịnh Xuân. Lần này quay trở lại với cân nặng hình thể to lớn vượt trội nên Flores đã nhanh chóng hạ đo ván võ sĩ Đoàn Bảo Châu sau hơn 2 phút giao đấu. Cuộc tỉ thí đã diễn ra tốt đẹp trong tinh thần giao lưu học hỏi võ thuật và tôn trọng võ đạo, đồng thời cũng đã để lại những dư âm trong người hâm mộ võ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc tranh đấu này cũng đã làm dấy lên những tranh luận trên báo chí chính thức về khía cạnh quản lý. Có một điều ít người để ý tới đó là môn phái võ Vịnh Xuân vốn đã nổi tiếng với những cái tên đi vào huyền thoại của làng võ như Diệp Vấn, Lý Tiểu Long mới chỉ được du nhập vào Việt Nam không lâu. Giờ đây, Vịnh Xuân đang trở thành môn phái võ khá thịnh hành và là một bộ phận trong hệ thống võ cổ truyền dân tộc Việt Nam. Nhân sự kiện trên và để tìm hiểu thêm về môn phái võ Vịnh Xuân, chương trình thể thao hôm nay có cuộc trao đổi với ông Hoàng Vĩnh Giang, Chủ tịch Liên đoàn Võ Cổ truyền Dân tộc Việt Nam và bản thân ông cũng là một cao thủ của Vịnh Xuân. Trước hết, ông tóm được vài nét cơ bản về lịch sử du nhập Vịnh Xuân vào Việt Nam.
Vịnh Xuân theo ai đều biết là có nguồn gốc từ Trung Quốc, cụ thể hơn là từ Thiếu Lâm, có thể gọi là Thiếu Lâm Năm Phái, mà tổng hành dinh của môn phái Vịnh Xuân đóng ở Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông. Đầu thế kỷ trước, năm 1937, có một cao thủ Vịnh Xuân Phái Trung Hoa, đó là cụ Nguyễn Tế Công, đã sang Việt Nam định cư và dạy một số những cái môn sinh ở Hà Nội. Thời gian đó thì có khoảng độ gần 10 người được may mắn làm môn đồ của cụ Nguyễn Tế Công này. Ở cái môn phái này là môn phái rất là hay, có xuất xứ từ Trung Quốc, nhưng mà là một môn phái của nữ. Vịnh Xuân là tên của người sáng lập, bà ta là một cao thủ, phải nói là rất ghê gớm đương thời. Thế thì cụ Tế Công là nằm trong cái môn phái này, cũng là một cái cao thủ rất là lớn. Thế và cụ truyền dạy cho thì như tôi vừa mới nói đấy, về mỗi người dạy một nắm bắt một số những cái thuật, người thì binh khí, người thì quyền, người các phương pháp tập luyện, người thì nội công, vân vân. Thế thì ít người mà truyền dạy được rất là nhiều những cái thứ mà gộp lại với nhau đó. Cụ sang năm 37 thì năm 54 Việt Nam chia làm hai miền đấy mà, thì cụ đi vào trong miền Nam. Năm 54 vào thì đến năm 59 cụ mất. Thì trong thời gian mà vào trong miền Nam đó thì cụ dạy một số học trò, thì trong đó có cụ Hồ Hải Long. Cụ Hồ Hải Long thì cũng là một người rất là nổi tiếng về Vịnh Xuân ở khu vực miền Nam.
Vịnh Xuân bây giờ phát triển ở Việt Nam khá rộng rãi. Rồi hiện nay cái tình hình phổ cập của cái môn phái võ Vịnh Xuân này như thế nào ạ?
Tôi có thể nói như thế này là nếu như ở bên Hồng Kông Vịnh Xuân phát triển như thế nào thì có lẽ ở Việt Nam Vịnh Xuân phát triển không hề kém đâu. Chính thức là được nhà nước cho phép để mà phong trào võ thuật cổ truyền được phát triển từ năm 1991. Xuân là một cái môn phái mà du nhập từ nước ngoài vào, thì về Việt Nam thì nó cũng là võ cổ truyền, bởi vì là cụ Thế Công người Trung Quốc nhưng mà dạy những môn đồ là người Việt Nam, thì môn đó là môn Vịnh Xuân của Việt Nam. Ý tôi đây có nghĩa là người Việt Nam tiếp nhận ra và mỗi người thì thực hiện theo cái bản năng của mình và cái khả năng về mặt tư duy cũng như là sự tiếp thu của từng người một, cho nên là Vịnh Xuân ở Việt Nam phát triển rất là mạnh. Anh tưởng tượng xem, tức là mỗi một môn đồ, mỗi một môn sinh của cụ Thế Công đó, cho đến giờ phút này ta để lại không biết cơm ăn nào, là học trò, rồi thì là con cái, rồi thì họ hàng, có một cái trình độ rất là cao. Người thì về binh khí, người thì về quyền, người thì về nội công, có những cái nhánh môn đồ khác nhau. Chúng tôi vừa tổ chức thi để nâng đai, nâng cấp võ cổ truyền thì cũng rất nhiều môn sinh của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh tham gia, rồi miền Trung Tây Nguyên cũng có những môn sinh tham gia. Thế nhưng mà đặc biệt là khu vực miền Bắc thì rất là nhiều. Cái nhánh của Vịnh Xuân do cụ Nguyễn Tế Công để lại, phong trào Vịnh Xuân nó không rầm rộ nhưng mà rất là có cái sức hút. Nhất là sau khi mà Trung Quốc rộ lên những cái phim như là Diệp Vấn 1, Diệp Vấn 2, Diệp Vấn 3 của Trần Tử Đơn đóng ấy, môn phái này cũng đã rất nổi tiếng rồi. Và thực ra các tài tử Hồng Kông như là Hồng Kim Bảo hay là Thành Long ấy, thì không ai là không sử dụng những cái đòn thế của Vịnh Xuân. Chưa kể là Lý Tiểu Long là một đại võ sư của thế kỷ trước ấy, cũng là môn sinh của Vịnh Xuân, cũng là đệ tử là xuất sắc nhất của cụ Diệp Vấn ở Hồng Kông. Thế cho nên là cái môn này là một cái môn cận chiến mà rất là có hiệu quả và đẹp mắt. Nếu mà từ góc độ võ thuật,
liệu có thể có cái hướng phát triển để cái môn võ này trở thành một cái môn thi đấu thể thao biểu diễn để phục vụ đông đảo công chúng hay không ạ?
Tôi cho là để mà có thể trở thành biểu diễn thì cũng không có gì là khó đâu. Chúng tôi cũng vẫn thường xuyên tổ chức, khi mà có những cái ngày lễ hội, những hội diễn võ thuật thì cũng có võ sĩ hoặc là võ sinh của Vịnh Xuân đi quyền, đi binh khí, rồi thì là đối luyện với nhau rất là đẹp. Bây giờ ở Việt Nam thì nó mở rộng ra, Trước đây thì chỉ có những bài quy định vào khoảng độ trên 10 bài, 15, 17 bài. Bây giờ thì chúng tôi trong giai đoạn mới này thì mở ra thi đấu đủ tất cả các loại quyền, cho nên là Vĩnh Xuân có cái cơ hội được phô diễn hết tất cả những cái quyền pháp, rồi thì những bài binh khí đặc dị của mình mà ngày xưa Cụ Thế Công truyền dạy lại. Và những cao thủ Vĩnh Xuân của Việt Nam thì cũng thường xuyên sang Phật Sơn, thường xuyên sang Hồng Kông để học hỏi và giao lưu với những cao thủ của Trung Quốc. Cho nên là chúng tôi cho rằng là Vĩnh Xuân ở Việt Nam thì đã được tiếp thu một cách hết sức là bài bản.
Được biết ông cũng là một môn sinh của Vịnh Xuân và ông đã luyện tập cái môn phái võ này từ khi còn rất trẻ. Ông có thể cho thính giả của đài RFI biết ông đã đến với võ Vịnh Xuân này như thế nào ạ?
Vâng, tôi tham gia thể thao từ lâu cả đời, thì tới Vịnh Xuân thì đến rất là tình cờ thôi. Là trong cái quá trình năm 1976 tôi bắt đầu gặp những cái người là tập Vịnh Xuân lâu năm ấy, đưa đến ý kiến một cao thủ Vịnh Xuân, đó là cụ Trần Phúc Tiền. Tôi được ý kiến cụ thôi, chứ còn thì chưa được học, nhưng tôi đã học là con trai của cụ và học một đệ tử của cụ cũng làm trong ngành thể thao, cho nên là mà tôi học thì cũng rất là vội vàng để sang bên Liên Xô, sang bên Kiev ấy làm nghiên cứu sinh. Thế thì trong thời gian mà học như thế, tôi chỉ nắm được một cái cơ bản về quyền, binh khí thì cũng chưa nhiều, sơ sơ thôi. Sang bên Kiev ấy thì tôi tìm những cái người mà thích võ, vừa để được nó tự luyện cùng với mình, trong quá trình đó phát triển rồi thì phát huy những cái điều mà được học của con trai cụ Tiền là anh Trần Sinh. Thế thì người ta biết là ở cái ký túc xá thể thao ấy có một người học Vịnh Xuân, cho nên là những người yêu võ người ta tìm đến, người ta xin làm học trò. Nhưng mà tôi thực ra thì trình độ cũng không phải là có cái gì là giỏi giang lắm, thì thôi giao lưu với nhau có gì thì hướng dẫn lại với nhau thôi. Thì đấy, cho nên là tôi cũng có một vài học trò, người thì ở Leningrad, người thì ở Moscow, người thì ở Kiev. Quá trình mà tôi học võ thì cũng rất là khiêm nhường, nhưng mà dạy võ thì hết sức là cố gắng. Nhưng mà đánh giá về trình độ là về võ thuật thì tôi chỉ là một cái hạt cát ở trong cái làng võ của Việt Nam thôi.
RFI xin cảm ơn ông Hoàng Vĩnh Giang. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là tạp chí thể thao của anh Vũ. Tiếp theo chúng tôi xin phát lại tạp chí âm nhạc trong loạt chủ đề tình khúc mùa hè. Tuấn Thảo giới thiệu bài hát Dernier Baiser.
Trong làn nhạc Pháp, tình khúc Dernier Baiser, những nụ hôn cuối cùng, là một trong những ca khúc hiếm hoi ba lần lập kỷ lục số bán trên thị trường. Đây là phiên bản tiếng Pháp của nhạc phẩm Seal with a Kiss, rất quen thuộc từ những năm 1960. Giới trẻ ở Pháp thời nay biết tới bài này chủ yếu qua phiên bản của Laurent Voulzy ghi âm vào năm 2006. Thế nhưng, ít ai còn nhớ ai là người đầu tiên hát bài này trong tiếng Pháp. Người từng đặt lời tiếng Pháp cho ca khúc Seal with a Kiss là tác giả quá cố Pierre Saka. Sinh trưởng tại vùng ngoại ô Paris trong một gia đình nghèo, ông có hai dòng máu, mẹ là người Pháp, bố là một thợ may người Hy Lạp. Thời còn trẻ, ông làm việc cho đài phát thanh trước khi chuyển qua nghề sáng tác và viết lách từ những năm 1950. Pierre Saka đã thành danh nhờ cái tài đặt lời, ca từ chẳng những hợp với ngữ điệu tiếng Pháp mà còn gần giống với nội dung nguyên tác tiếng Anh. Ông dễ dàng kiếm sống vào cái thời bùng phát phong trào nhạc trẻ những năm 1960. Hầu hết các thần tượng nhạc trẻ thời bấy giờ đều có ghi âm các bản nhạc Pháp phóng tác từ những ca khúc ăn khách trên thị trường Anh Mỹ. Trong quyển hồi ký đề tựa Mọi chuyện đều kết thúc bằng những bài hát, Pierre Saka đã kể lại những giai thoại xung quanh ca khúc này. bản nhạc gốc Sail With A Kiss do hai tác giả Mỹ Peter Udall và Gary Gale sáng tác vào năm 1960, khai thác dòng nhạc pop dành cho giới trẻ trước khi có hiện tượng The Beatles và làn sóng pop rock từ Anh Quốc đổ ập vào nước Mỹ. The Four Voices là nhóm đầu tiên ghi âm bài này trong tiếng Anh. Phong cách của họ gần giống với bộ tứ The Brothers Four, cực kỳ ăn khách thời bấy giờ với nhạc phẩm Green Fields và sau đó là The Green Leaves of Summer. Hai năm sau khi thất bại với nhạc phẩm Sail With A Kiss, nhóm The Four Voices rà đám, nhưng bài hát này lại ăn khách nhờ một bản hòa âm mới qua tiếng hát của Brian Helen. Bản nhạc này sau đó đã có hàng trăm phiên bản ghi âm trong nhiều thứ tiếng khác nhau.
Quand vient la fin de l'été, sur la plage, l'amour va se terminer comme il a commencé. Doucement sur la plage, par un baiser. Le soleil est plus pâle et nous n'irons plus danser. Crois-tu qu'après tout un hiver, notre amour aura changé? Quand vient la fin de l'été?
Tác giả Pierre Saka đặt lời tiếng Pháp cho bài Sail With A Kiss. Bài này ban đầu được dành cho Nancy Holloway, ca sĩ người Mỹ lập nghiệp ở Paris. Nhưng rốt cuộc, ban nhạc trẻ Les Chats Sauvages lại trở thành nhóm đầu tiên ghi âm bài này trong tiếng Pháp. Vào thời bấy giờ, ca sĩ chính của nhóm là Dick Rivers vừa mới tách ra khỏi ban nhạc, và điều đó buộc hãng đĩa Pathé Marconi phải tổ chức một cuộc thi để tuyển được ca sĩ mới để thay thế. Mike Shannon trở thành giọng ca chính của nhóm Les Chats Sauvages. Bản nhạc Dernier Baiser, Những Nụ Hôn Cuối Cùng, trở thành ca khúc ăn khách nhất của nhóm này với hơn 2 triệu bản bán chạy và trở thành tình khúc mùa hè năm 1963. Thế nhưng những bất đồng nội bộ đã khiến cho nhóm Les Chats Sauvages phải chia tay nhau không lâu sau đó. Tên tuổi của Mike Shannon hầu như chìm vào quên lãng. Và khi nhắc tới nhạc phẩm Dernier Baiser, người ta lại tưởng lầm rằng ca khúc này do Dick Rivers ghi âm, do anh là ca sĩ chính đầu tiên của nhóm.
Ngồi kề bên nhau cất tiếng ca, xây tình tràn hoa. Ngàn mây xanh cùng sóng biếc ngàn xa, đời sống tươi như ngàn hoa. Nắng say say như vàng tiếng cười, thiên tha yêu đời. Còn có mấy lúc như ngày hôm nay, đời hết nghĩa nếu không tình yêu. Rồi sẽ đến lúc ta cùng chia tay, yêu nhau đi không buồn không tiếc. Nếu nhớ đến khi ta rời xa, tim còn mơ màng, tình yêu ta còn giữ mãi về sau. Còn nhớ khi ta gần nhau, đã trao nhau bao niềm yêu mến, mình sống mãi cho tình yêu.
Phiên bản tiếng Pháp của Sail With A Kiss 3 lần lập kỷ lục số bán. Sau giọng ca của Mike Shannon vào năm 1963, bài hát ăn khách lần thứ nhì vào năm 1986 với phiên bản của C. Jerome qua lối hòa âm theo kiểu pop ballad những năm 1980. Tới năm 2006, trên album mang tựa đề Làn Sóng Thứ Bảy, Laurent Voulzy giành lấy hàng đầu thị trường Pháp, Bỉ, Luxembourg và Thụy Sĩ nhờ một bản phối rất mộc của bài Dernier Baiser theo điệu Bossa Nova. Còn trong tiếng Việt, nhạc phẩm Sail With A Kiss có ít nhất 2 lời khác nhau. Lời đầu tiên là của tác giả Trường Hải. Anh đã từng Việt hóa bài hát tiếng Anh thành Hà Vàng Biển Xanh. Danh ca Khánh Ly từng ghi âm bài này trước năm 1975. Lời thứ nhì là của tác giả Trường Kỳ. Sail With A Kiss trở thành Tình Yêu Trong Đời. Trước đây do ca sĩ Trúc Mai ghi âm. Sau đó có thêm nhiều bản cover khác của Đôn Hồ hay qua phần song ca của Như Mai và Duy Quang. Tại Việt Nam, Silver the Kiss rất quen thuộc với người nghe, nhờ ca từ mộc mạc dễ thuộc, lời lẽ bình dị dễ nhớ, cho nên đã trở thành một trong những bài hát dạy học tiếng Anh thông dụng nhất. Về phần tác giả Pierre Saka, trong quyển hồi ký đề tựa, mọi chuyện đều kết thúc bằng những bài hát. Tác giả người Pháp đã ghi nhận là những ca khúc tuyệt đẹp, thường hay lắng đọng trong tiềm thức, để rồi bất chợt ùa về với bao kỷ niệm. Tất cả mọi chuyện đến một lúc nào đó đều sẽ qua đi. Mong sao những giai điệu đẹp vẫn luôn trẻ mãi, vẫn sống hoài theo năm tháng. Như thể thời gian đang bị cầm chân giữa một mùa hè bất tận.
It's gonna be a cold, lonely summer, but I feel the emptiness. I'll send you all my dreams, every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear.
Thưa quý vị, tạp chí âm nhạc do Tuấn Thảo thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hàng ngàn người Hồng Kông tuần hành tưởng niệm nhà ly khai Lưu Hiểu Ba. Sau những chỉ trích, Tổng thống Duterte thừa nhận Hoa Kỳ cung cấp vũ khí cho Philippines chống khủng bố. Tại Venezuela, phe đối lập tổ chức trưng cầu dân ý về quốc hội lập hiến. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự thường lệ là mục điểm báo do anh Vũ thực hiện. Tiếp theo là tạp chí Việt Nam. Sài Gòn làm rơi lệ khán giả Avignon, phóng sự của Thanh Phương về buổi trình diễn vở nhạc kịch Pháp Việt Sài Gòn của đạo diễn Caroline Guéla Nguyễn tại Liên Hoan Avignon. Sau đó chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ. Vịnh Xuân, môn phái võ có sức hấp dẫn lớn ở Việt Nam. Mời quý vị nhớ đón nghe. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo. And I'm feeling running free.